Laudetur Jesus
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 7 tháng 8 sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với nhận định của Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, về một số vấn đề thời sự quốc tế. Tiếp đến, trong mục gương chính nhân, Minh Nguyệt thuật lại chứng từ đời sống thánh hiến của chị Genevieve Dominic, nữ tu dòng Chúa Thương Xót tại giáo phận Clermont, miền Trung nước Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ca khúc tạ ơn Thánh Vịnh 66. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Jerusalem, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi Âu Châu dấn thân nhiều hơn cho việc thành lập quốc gia Palestine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 5 tháng 8, Đức cha Somali nói rằng, hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như một nước Palestine độc lập, là giải pháp duy nhất trong cuộc chiến chống lại trào lưu khủng bố của Do Thái. Âu Châu cần giữ một vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Âu Châu cần tỏ ra can đảm hơn. Nay là lúc thành lập quốc gia Palestine. Trong tuần lễ trước đây, một thanh niên Palestine và một thanh nữ Do Thái đã bị những thành phần Do Thái cực đoan giết hại. Đức cha Somali nhận định rằng, trào lưu khủng bố của nhóm Do Thái cực đoan đã có từ lâu, như hồi năm 1994, một người Do Thái tên là Baruch Goldstein đã sát hại 29 người Palestine tại đền thờ Hồi giáo Abraham tại Hebron và một thanh niên Palestine bị giết cách đây một năm. Đồng thời, những vụ người Do Thái cực đoan tấn công các thánh đường và tu viện của Kitô giáo đang gia tăng. Trước kia, những người Do Thái khủng bố chống người Palestine, nay họ chống các tín hữu Kitô. Dư luận Do Thái đang phản ứng sau khi một người trẻ Do Thái bị chính những tên Do Thái khủng bố giết chết. Theo Đức cha Somali, giải pháp duy nhất là giải pháp thiết lập hòa bình. Nay đã đến lúc thành lập quốc gia Palestine. Miền này cần có hai quốc gia. Tốt hơn nên làm ngay hôm nay hơn là ngày mai, và làm ngày mai hơn là để ngày kia, nếu không cả hai bên đều chịu đau khổ thêm.
Jerusalem, hôm 4 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Moshe Yaalon, ra lệnh bắt giam trong vòng 6 tháng, kẻ tình nghi đã đốt tu viện Biển Đức tại Takha, bên bờ hồ Genezareth cách đây 7 tuần lễ. Cánh nam của đan viện xây cất hồi năm 2012 đã bị thiêu hủy và thiệt hại lên tới hàng triệu euro. Một đan sĩ và một người thiện nguyện bị thương nhẹ vì khói độc. Báo Inet tin tức trực tuyến truyền đi hôm 5 tháng 8 vừa qua cho biết, kẻ tình nghi tên là Mordecai Meir, 18 tuổi, sống tại khu định cư Male Adunim của người Do Thái ở miền Cisjordani. Tên này bị tình nghi là đã tổ chức vụ đốt tu viện Biển Đức của Công giáo hồi trung tuần tháng 6 vừa qua. Luật Israel cho phép chính quyền tạm giam kẻ bị tình nghi nguy hiểm trong một thời gian vô định, không cho đương sự được thăm viếng, được gặp luật sư và không qua thủ tục xét xử. Cách đây một tuần, công tố viện Israel đã truy tố hai kẻ tình nghi thuộc nhóm Do Thái cực đoan đã tham dự vụ đốt đan viện Công giáo.
Berlin, Đức cha Flavian Joseph Melki, tổng giám mục hồi hưu của Giáo hội Công giáo Syriac, tỏ ra rất lo âu cho tương lai của Kitô giáo tại quê hương của ngài. Đức tổng giám mục Melki, năm nay 83 tuổi, đến viếng thăm nước Đức trong những ngày này. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức hôm 5 tháng 8 vừa qua, ngài nói, từ khi Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq, gọi là để thiết lập chế độ dân chủ, cộng đoàn tín hữu Kitô tại nước này xuống dốc. Saddam Hussein là nhà độc tài tại Iraq, cũng như Bashar al-Assad tại Syria ngày nay, và như phần lớn các chính phủ ở các nước Ả Rập đều có những kẻ độc tài. Ngày nay, chính phần lớn người Hồi giáo mong muốn có chế độ như thời Saddam Hussein. Đức Tổng giám mục Menki cũng nhận xét rằng, trước kia tại Iraq có hơn 1 triệu Kitô hữu sinh sống. Cả Syria cũng có một truyền thống Kitô hàng ngàn năm. Nhưng ngày nay, Kitô giáo đang bị Hồi giáo đe dọa. Liệu Kitô giáo còn tương lai tại Trung Đông hay không? Điều này tùy thuộc sự kiện nhóm khủng bố Hồi giáo IS có kéo dài hay không. Bao lâu lực lượng này còn tồn tại thì Kitô giáo còn bị đe dọa biến mất. Trong cuộc viếng thăm mục vụ tại thành phố Berlin và Hamburg, Đức cha Menki kêu gọi nước Đức trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh. Nguyên tại Iraq, 130.000 người đã phải rời bỏ gia cư, nhà thờ, trường học, tu viện vì chiến tranh. Họ đang cần được trợ giúp khẩn cấp.
Vatican báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh mạnh mẽ phê bình thái độ của một số nước Âu Châu đối với người di dân. Trong bài tựa đề Những biên giới của sự phủ nhận, báo quan sát viên Roma phê bình các biện pháp ngày càng ngặt nghèo do nhiều nước thuộc Liên hiệp Âu Châu để ra chống lại người di cư và tị nạn. Chẳng hạn, chính phủ Anh tăng cường các biện pháp chống người di cư lén lút. Thủ tướng David Cameron của Anh bị nghi là hành động vì những lý do truyền thông chính trị hơn là thực sự muốn tìm một giải pháp cho vấn đề. Báo của Tòa Thánh cũng phê bình nước Pháp, Tây Ban Nha và đặc biệt là Hungary thiết lập những hàng rào mới ở biên giới và cách đây ít ngày đã xua đuổi 4.500 người di dân. Báo quan sát viên Roma bày tỏ lo âu vì thiếu một câu trả lời chung và liên đới của các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đứng trước thảm trạng những người đang phải trốn chạy chiến tranh, nạn đói và các cuộc bách hại. Đặc biệt các nước ở miền Bắc Âu Châu tỏ ra không quan tâm tới những vấn đề mà các nước ven Địa Trung Hải đang gặp phải trước làn sóng người di dân. Từ đầu năm 2015 đến nay, đã có hơn 2.000 người di dân chết trên đường vượt biên để vào Âu Châu. Con số này vượt quá mức độ trong cùng thời gian nói trên trong năm ngoái. Đứng trước hiện tượng những người di dân tìm cách vào Anh Quốc qua đường hầm xuyên biển Manche, chính phủ Anh đã đệ trình dự luật sẽ được Quốc hội thảo luận vào mùa thu tới đây. Theo dự luật này thì những người di dân ở trong tình trạng bất hợp pháp sẽ bị trục xuất thẳng tay khỏi gia cư của họ mà không cần giấy phép nào của tòa án. Những người ở Anh cho những người di cư lén lút trú ngụ sẽ bị phạt tiền và phạt tù tới 5 năm. Dự luật cũng dự trù tịch thu lương của những công nhân lén lút. Ngoài ra, chính phủ Anh dự định xây thêm một hàng rào mới ở phía Pháp để bảo vệ lối vào đường hầm dưới biển Manche với sự đồng thuận của chính phủ Paris.
Mặt khác, trong một thư gửi tới tờ Daily Telegraph xuất bản tại London, Đức cha Patrick Lynch, đặc trách về di dân thuộc Hội đồng Giám mục Anh Quốc, đã kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị Pháp và Anh nhìn nhận sự tuyệt vọng của những người xin tị nạn và thi hành những biện pháp hữu hiệu hơn, nhất là tại Pháp, để cứu xét một cách công chính và mau lẹ các đơn xin tị nạn. Thư của Đức cha Lynch có đoạn viết: Tôi cảm thấy khích lệ khi hay biết quyết tâm chung của Bộ trưởng Nội vụ Anh bà Theresa May và của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve trong việc bảo vệ những người trốn chạy các cuộc xung đột và truy tố những kẻ phạm pháp vô lương tâm, xúi giục bao nhiêu người lao đầu vào một cuộc du hành nguy hiểm. Chúng ta phải đáp ứng tình trạng ở cảng Calais bên Pháp, nhìn nhận sự tuyệt vọng của những người xin tị nạn. Chúng ta phải làm việc với Pháp để cải tiến các biện pháp an ninh và hỗ trợ những người như tại Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Malta đang dấn thân trong sứ vụ cứu vớt hàng ngàn người di dân vượt qua Địa Trung Hải. Đức cha Lynch cũng khẳng định rằng, trên bình diện hoàn cầu, tôi muốn khích lệ chính phủ Anh cộng tác chặt chẽ với các chính phủ khác, các tổ chức nhân đạo và các cộng đồng tín ngưỡng của các nước xuất cư cũng như các nước tiếp đón. Các nguyên nhân của làn sóng di dân này thật là phức tạp, như các cuộc xung đột võ trang, nội chiến, lực lượng IS Hồi giáo, sự phá sản của một vài quốc gia và sự thiếu khả năng của các nước ấy trong việc hoạt động thích đáng, sự suy thoái xã hội và nghèo đói. Tất cả những nhân tố ấy làm cho tình trạng tuyệt vọng gia tăng. các giáo hội và các tôn giáo tại một số nước ấy đang hoạt động với mục đích trợ giúp những người phải trốn chạy xung đột và giúp đỡ cả những người dễ bị tổn thương nhất, để họ không trở thành nạn nhân của những lời hứa hẹn giả dối của những kẻ buôn người.
Hiroshima, lúc 8 giờ 15 phút sáng hôm qua, mùng 6 tháng 8, tất cả các chuông ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản đã được đánh lên để tưởng niệm đúng 70 năm quả bom nguyên tử ném xuống thành này, làm cho khoảng 140.000 người chết. Chiều ngày trước đó, mùng 5 tháng 8, các giám mục Công giáo và Anh giáo đã tham dự buổi cầu nguyện chung với các tín hữu tại nhà thờ chính tòa Hiroshima. Trong dịp này, Đức cha Isao Kikuchi Tachisio, giám mục giáo phận Niigata, chủ tịch Caritas Á Châu, đã nhấn mạnh rằng Nhật Bản có thể góp phần xây dựng hòa bình không phải bằng những võ khí mới, nhưng bằng những hoạt động cao thượng và lịch sử của mình, một sự đóng góp và sự phát triển và tôn trọng phẩm giá con người. Sự đóng góp này có thể được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nhận định của Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, về một số vấn đề thời sự quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bản tin truyền đi trên mạng ngày 4 tháng 8 vừa qua, mạng thông tin Vatican Insider ở Roma đã đăng bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, về các vấn đề thời sự hiện nay trên thế giới và lập trường của Tòa Thánh về những vấn đề này. Đức Tổng giám mục Gallagher người Anh năm nay 61 tuổi, nguyên là Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Burundi, rồi Guatemala, Australia, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Ngoại trưởng của Tòa Thánh ngày 8 tháng 11 năm 2014. Trong cuộc phỏng vấn, ngài lần lượt đề cập đến hiệp định với Iran về vấn đề hạt nhân, tình trạng khó khăn của Hy Lạp, Iraq, vai trò của nước Nga, Syria, sự tan băng quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Trước tiên, về hiệp định ký kết hồi giữa tháng 7 vừa qua giữa Iran và nhóm 5+1 gồm các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh Quốc và Đức liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran. Theo đó, nước này cho phép các thanh tra của Liên Hợp Quốc viếng thăm các vị trí quân sự của Iran. Hiệp định này có thể ảnh hưởng thế nào đối với việc bình định tại Trung Đông và tại sao Tòa Thánh lại đánh giá tích cực hiệp định này? Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cho biết, sở dĩ Tòa Thánh có thái độ như thế vì Tòa Thánh xác tín rằng con đường để giải quyết những tranh chấp và các khó khăn luôn luôn phải là con đường đối thoại và thương thuyết. Thỏa hiệp đạt tới được là kết quả của thương thuyết trong nhiều năm trời về một vấn đề đã gây lo âu trầm trọng. Thực là một điều tích cực khi đạt tới một giải pháp thỏa đáng đối với mọi phe. Dĩ nhiên, hiệp định ấy đòi mọi người phải tiếp tục cố gắng và dấn thân để có thể mang lại kết quả. Điều đáng ca ngợi là sự tín nhiệm giữa các phe với nhau khiến cho hiệp định này có thể đạt được. Đức Tổng giám mục Gallagher nói, tôi lặp lại rằng con đường để giải quyết các xung đột ở Trung Đông chính là con đường đối thoại và thương thuyết, chứ không phải là đối đầu, đụng độ. Các xung đột này cần phải đương đầu trên bình diện hoàn cầu và địa phương. Quả thực con đường này đòi phải có những quyết định can đảm để mưu ích cho tất cả mọi người, và đó là con đường dẫn đến hòa bình vốn được mong ước trong miền này.
Về vụ nước Hy Lạp mới đây bị đe dọa phá sản và những khó khăn của nước này đối với Liên Hiệp Âu Châu, phải chăng Liên Hiệp Âu Châu ngày càng trở thành một cộng đồng các chuyên gia và cộng đồng tài chính khó nhìn nhận nhau trong một dự án chung? Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận xét rằng, chắc chắn là cuộc khủng hoảng Hy Lạp đã làm nổi bật một số khó khăn và một số giới hạn của Liên Hiệp Âu Châu. Âu Châu, như các vị sáng lập vẫn quan niệm hồi cuối Thế chiến thứ hai, không thể bị thu hẹp thành một tổ chức hoàn toàn là kinh tế và tài chính, trong đó khía cạnh kinh tế chiếm ưu tiên hơn các khía cạnh khác. Đúng ra, sự chia sẻ các tài nguyên thoạt đầu với Cộng hòa Tiệp cộng đồng kinh tế về than và thép chẳng hạn, trong một tinh thần liên đới, ban đầu chính là tiền đề không thể bỏ qua được để ngăn ngừa các xung đột mới có thể xảy ra. Kinh tế tuy là quan trọng, vẫn phải sống chung với các giá trị khác về văn hóa, chính trị và luân lý đạo đức là những giá trị quan trọng đối với sự tăng trưởng Âu Châu.
Về tình hình Iraq, căng thẳng ngày càng gia tăng giữa người Quy Luật Đường, người Hồi giáo Shiite và Hồi giáo Sunnite. Quốc gia Iraq được khai sinh cách đây một thế kỷ từ đống tro tàn của đế quốc Ottoman, ngày nay gồm ba lãnh thổ rộng lớn ở mạn Nam, Đông Nam và mạn Tây. Do những thế lực chính trị và quân sự thống trị, họ tuyên bố mình hợp pháp và có danh chính ngôn thuận dựa trên căn bản bộ tộc, tôn giáo và quốc tộc. Ở cấp độ khác nhau, họ nhận được sự hỗ trợ của các cường quốc trong vùng và quốc tế đang quan tâm đến sự phân chia tài nguyên dầu hỏa phong phú của Iraq. Đặc biệt là lực lượng IS, nhà nước Hồi giáo, là một trong những tác nhân đang đấu tranh để chiếm quyền hành. Trong bối cảnh như thế, cộng đồng quốc tế có thể giữ vai trò nào không? Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nhận xét rằng, một số nhà phân tích cũng nghĩ tương lai của Iraq có thể xảy ra như thế. Nhưng đối với tòa thánh, sự việc không được như vậy, và con đường cần phải theo chính là làm sao để có sự cộng tác nhiều hơn, bao gồm tất cả các phe, các nhóm trong việc xây dựng xã hội để mưu ích cho đất nước Iraq. Đức Tổng giám mục nói, tôi nghĩ cả chính quyền Iraq cũng mong muốn làm sao để căng thẳng giữa người Kurd, Shiite và Sunnite không gia tăng. Nhưng tất cả đều can dự vào việc giải quyết những thách đố mà đất nước đang phải đương đầu, nhất là những thách đố do cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS gây ra. Việc thành lập chính phủ thống nhất cũng đi theo chiều hướng ấy, cũng như những lời kêu gọi của Thủ tướng và các vị lãnh đạo khác, không những các vị dân sự, nhưng cả các vị lãnh đạo tôn giáo ở Iraq nữa. Cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ Iraq bằng nhiều cách, trước tiên bằng sự trợ giúp nhân đạo, để cứu giúp hàng triệu người tản cư và tị nạn, nạn nhân của các cuộc xung đột, tiếp đến bằng cách ngăn chặn nguy cơ khủng bố của cái gọi là nhà nước Hồi giáo, không được nhìn nhận đòi hỏi lãnh thổ nào của tổ chức này như một quốc gia, và không thể coi lực lượng này như một đại diện đích thực của Hồi giáo. Cộng đồng quốc tế cũng có thể tạo điều kiện cho sự tiến bộ của Iraq về mặt chính trị, theo nghĩa, làm sao để mọi nhóm được tham dự vào đời sống chính trị của nước này, củng cố các cơ chế của một quốc gia pháp quyền, với điểm tham chiếu là phẩm giá của mỗi người và nhắm đến thiện ích của tất cả mọi người.
Về vị thế của nước Nga, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Tổng thống Vladimir Putin giữa lúc Nga đang bị cô lập trên trường quốc tế. Vậy nước Nga có thể có một vai trò nào trong việc bình định vùng Địa Trung Hải này hay không? Trước câu hỏi này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận định rằng, Đức Thánh Cha luôn cởi mở gặp gỡ các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ khi họ yêu cầu được gặp Ngài. Như đã biết, cuộc hội kiến của Đức Thánh Cha với Tổng thống Vladimir Putin của Liên bang Nga đã diễn ra trong cuộc viếng thăm chính thức của ông ngày 10 tháng 6 năm nay và chủ yếu bàn về cuộc xung đột tại Ukraine cũng như tình hình tại Trung Đông. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cố gắng nhiều hơn để đạt tới hòa bình trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, với sự quan tâm cụ thể của cộng đồng quốc tế. Nước Nga là một tác nhân quốc tế có tầm quan trọng hiển nhiên, và tôi thiết nghĩ rằng tất cả chúng ta cần phải cùng nhau tiến bước, không phải một cách riêng rẽ và càng không phải nước này chống nước kia, nhưng cùng theo đuổi quan tâm chung là cải tiến thế giới ngày nay. Liên bang Nga có thể giữ một vai trò bình định miền Địa Trung Hải như đã giữ vai trò trong việc đạt tới hiệp định mới đây với Iran về vấn đề hạt nhân.
Về tình hình Syria, hồi năm 2013, Tòa Thánh đã tổ chức điều gọi là Ngày Ăn Chay Cầu Nguyện cho Hòa Bình tại Syria, và trong thực tế đã chặn đứng được sự leo thang quân sự tại Syria. Trong một bối cảnh chính trị địa lý biến đổi sâu rộng, phải chăng nền ngoại giao của Tòa Thánh bây giờ là theo đuổi phương pháp, tái đề nghị, chính sách, đối thoại như đã làm trong thời kỳ chiến tranh lạnh? Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nhìn nhận rằng, ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình tại Syria và Trung Đông do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập cách đây 2 năm đã được tiếp đón rộng rãi. Chủ yếu đó là một sáng kiến hòa bình, nhưng sáng kiến này cũng đã giúp biểu lộ ước muốn hòa bình của bao nhiêu người và đã góp phần tránh cho cuộc xung đột ở Syria lan rộng giữa lúc sự leo thang quân sự dường như là điều sắp xảy ra. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục nói, tôi cũng muốn nhắc lại sáng kiến của Đức Thánh Cha tổ chức buổi cầu nguyện cho hòa bình với sự tham dự của Tổng thống Israel và Tổng thống Palestine, cũng như của Đức Thượng phụ danh dự chung của chính thống giáo Bartolomeo ngày 8 tháng 6 năm ngoái. Trong dịp ấy, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ coi tha nhân như một người anh em, chứ không phải như một đối thủ hoặc một kẻ thù, và Ngài mời gọi triệt hạ những bức tường thù nghịch để tiến bước trên con đường đối thoại và hòa bình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để thực thi hòa bình cần phải có can đảm, nhiều can đảm hơn là khi thi hành chiến tranh. Cần có can đảm để chấp nhận gặp gỡ thay vì đụng độ, cần đối thoại chứ không chiều theo bạo lực, cần chấp nhận thương thuyết thay vì xung đột, cần chấp nhận tôn trọng các hiệp ước thay vì chống lại những khiêu khích, cần can đảm cư xử thành thật thay vì lật lọng. Đó là những giá trị mà ngành ngoại giao tòa thánh tìm cách cổ võ, kêu gọi tất cả mọi người trên các cấp độ khác nhau, từ các vị quốc trưởng cho đến các tín hữu thường và những người thiện trí, hãy góp phần xây dựng hòa bình bằng cách kiên trì đối thoại và hòa giải, và hãy có những cử chỉ cụ thể để kiến tạo hòa bình.
Sau cùng, về sự tan băng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba, như chính Tổng thống Obama và Chủ tịch Castro đã nhìn nhận, Đức Thánh Cha Francisco đã góp phần quan trọng. Tuy rằng trong cuộc nói chuyện với giới báo chí, Đức Giáo Hoàng nói rằng trong thực tế, tất cả đã xảy ra vì cả hai bên đều muốn có sự cải tiến quan hệ với nhau. Phải chăng sự tan băng giữa Mỹ và Cuba có thể là một kiểu mẫu hòa giải có thể áp dụng cho các cuộc tranh chấp khác trên trái đất? Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh giải thích rằng, Giáo hội trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận từ Chúa, dấn thân cho hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc. Đặc biệt người ta có thể nhận thấy rằng kể từ Thế chiến thứ hai, Giáo hội đã tháp tùng nhiều tiến trình biến đổi các chế độ chính trị và kinh tế, góp phần kiến tạo một bầu không khí thuận lợi hơn cho sự cộng tác giữa các dân nước. Đồng thời, Tòa Thánh tìm cách cổ võ sự phát triển các quan hệ quốc tế, hướng tới những kiểu mẫu quan tâm hơn tới những đòi hỏi cơ bản của công lý và hòa bình. Ngày nay cũng vậy, dưới ánh sáng của Công đồng chung Vatican II, Giáo hội Công giáo mong ước cống hiến cho nhân loại một sự cộng tác chân thành để thiết lập tình huynh đệ đại đồng, hoàn toàn đáp ứng ơn gọi của con người. Vì thế, như Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã khuyên nên thực hiện vào đầu ngàn năm thứ ba, giáo hội phải góp phần xây dựng một nền văn minh tình thương. Chính vì thế, giáo hội không nề quản cố gắng nào trong việc tạo điều kiện dễ dàng cho sự hòa giải và gặp gỡ giữa các dân tộc.
Vừa rồi là nhận định của Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh về một số vấn đề thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình, Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị chứng từ đời sống thánh hiến của chị Genevieve và Dominic, nữ tu dòng Chúa Thương Xót tại giáo phận Clermont, miền Trung nước Pháp.
Sau đây là chứng từ đời sống thánh hiến của chị Genevieve và Dominic, nữ tu dòng Chúa Thương Xót ở giáo phận Clermont, miền Trung nước Pháp. Xin nhường lời cho chị. Tôi chào đời trong một gia đình Công giáo trung thành sống đạo tại giáo xứ Thánh cả Giuse. Vào thập niên 1970, khi tôi nói đến cuộc sống tu trì, thì người ta bảo đây là ơn gọi muộn. Năm đó, 23 tuổi, tôi vừa dạy môn toán tại trường tư thục, vừa dọn lãnh chứng chỉ khả năng dạy nơi trường công lập. Một ngày, chúng tôi chuẩn bị cuộc họp với một nữ tu với bài đọc nơi chương 25, trong tin mừng theo Thánh Matthew. Ta đói các con đã cho ăn, ta tù đầy các con đã thăm viếng, ta là khách ngoại kiều, vân vân. Vào chính lúc ấy, một tư tưởng xuất hiện trong đầu tôi. tại sao mình không chọn cuộc sống tu dòng. Nhưng rồi tôi thi đậu và được cử đi dạy. Với hợp đồng, tôi bắt buộc phải làm việc ít nhất 5 năm nơi trường công lập. Và dĩ nhiên tôi quên bẵng chuyện đi tu. Trong thời gian này, tôi dạy giáo lý và bắt đầu học môn kinh thánh. Đây là chuyện mới mẻ đối với giáo dân thời bấy giờ. Nhưng bởi vì tôi cảm thấy không thỏa mãn về quan điểm nghèo khó và rất mong muốn chuyện chia sẻ của cải. Khi đến 30 tuổi, một lần nữa tôi lại cảm nhận tiếng gọi. Đã 30 tuổi rồi, con sẽ làm gì cho cuộc đời con đây? Tôi liền suy tư trong vòng một năm với cha sở nơi giáo xứ Thánh Stefano, và khi phải chọn một dòng tu thì dĩ nhiên tôi nghĩ đến hội dòng tôi quen biết trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, đó là dòng các nữ tu Chúa Thương Xót. Sau khi tuyên khấn lần đầu, bề trên sai tôi đến cộng đoàn Monange, thế là tôi trở lại với nghề giáo. Tôi xin mạn phép trình bày cách thức tôi sống lòng thương xót như thế nào. Trong cộng đoàn, chúng tôi sống hòa điệu với nhau, với những chị em chúng tôi không hề chọn lựa. Chúng tôi học thực thi lòng Chúa thương xót với chính mình, kiên nhẫn như Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn. Nơi lớp học, tôi thực thi lòng thương xót với các học sinh, đặc biệt chú ý đến các em gặp khó khăn. Tôi luôn luôn xin phụ trách các lớp có các học sinh học lực kém, khó dạy. Tôi mong muốn chứng tỏ cho một em bé hoặc một bạn trẻ thấy rằng nơi các em luôn luôn có tiềm năng giúp các em tiến triển. Có một thời gian ngắn sau khi dạy học, tôi được chỉ định làm hiệu trưởng. Tôi có thể nói rằng nếu không phải là nữ tu, hẳn tôi đã không chấp nhận trách nhiệm ủy thác. Và tôi ghi ơn chị em đã đặt niềm tin tưởng nơi tôi. Tôi luôn luôn dành ưu tiên cho việc thực thi lòng thương xót cạnh các học sinh ngỗ nghịch. Vì thế, nếu có trường hợp bị bắt buộc xử lý nghiêm khắc, tôi cảm thấy thật đau lòng. Vì các bổn phận phải chu toàn nơi trường học, chị em chúng tôi ít dấn thân trong các hoạt động mục vụ nơi giáo xứ. Chúng tôi chỉ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Các ngày trong tuần, chúng tôi có cha trung úy đến dân thánh lễ nơi cộng đoàn. Khi rời chức vụ hiệu trưởng, tôi chỉ dạy học bán phần và làm việc nơi văn phòng giáo phận, phụ trách các trường tư thục công giáo. Cuộc sống mở rộng hơn với thế giới bên ngoài, nhờ đó tôi lại có nhiều gặp gỡ với các trường hợp đau thương của giới trẻ và tìm mọi cách để giúp đỡ, khuyến khích hầu các bạn trẻ có những chọn lựa đúng đắn, phù hợp với khả năng của mình. Hiện tại tôi về hưu, không còn dịp tiếp xúc với thế giới học đường nữa. Tôi liền chọn một hướng đi khác để thực thi lòng thương xót. Tôi giúp các tù nhân trong việc liên lạc với xã hội bên ngoài và gia đình. Có lẽ đây cũng là một cách thức sống lời Chúa nơi chương 25 của Phúc Âm theo Thánh Matthew. Rồi khi cộng đoàn chúng tôi chuyển đến một địa chỉ khác, chị em chúng tôi dấn thân nhiều hơn trong các hoạt động tông đồ của giáo xứ và nơi khu phố. Riêng tôi hợp tác với hội đồng mục vụ, tân dự tòng, canh giữ nhà thờ, sinh hoạt với nhóm anh chị em lớn trong đức tin, liên hệ với sinh viên hay giáo sư trẻ. Giờ đây, nơi chặng cuối cuộc đời tu trì, tôi cảm thấy thật hạnh phúc với lòng tràn ngập niềm tri ân dâng lên Thiên Chúa. Tôi đã tận hiến đời tôi cho Đức Chúa Giêsu Kitô trong việc phục vụ tha nhân trong kinh nguyện. Với ơn Chúa trợ giúp, tôi đã trung tín cho đến ngày hôm nay trên hành trình Thiên Chúa đã chỉ cho tôi. Tôi không có gì để hối tiếc, nhưng chỉ có tâm tình tri ân, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là cha nhân lành.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ca khúc tạ ơn Thánh Vịnh 66.
Kính thưa quý vị thính giả, cũng giống Thánh vịnh 65, Thánh vịnh 66 là một lời tạ ơn, nhưng đặt vấn nạn cho việc chú giải. Từ đầu cho tới câu 12, Thánh vịnh ở số nhiều, chúng tôi, nhưng tới câu 13 thì lại đổi thành số ít, tôi. Phần đầu là một lời tạ ơn cộng đoàn mời gọi toàn trái đất tung hô Thiên Chúa vì các việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người. Phần hai là lời một cá nhân mời những ai kính sợ Thiên Chúa đến nghe ông kể việc Chúa đã làm để giúp ông. Để giải thích sự khác biệt và thay đổi này, vài nhà chú giải cho rằng đây là một thánh vịnh phụng vụ có nhiều nhân vật khác nhau can thiệp. Nhiều nhà chú giải khác trái lại cho rằng chúng tôi ở đây diễn tả cộng đoàn, trong khi tôi là vị đại diện nhà vua. Tuy nhiên, tính cách hoàn toàn cá nhân của các câu từ 13 tới 20 cho thấy đó là một sáng tác hoàn toàn độc lập với phần đầu của thánh vịnh, nghĩa là một thánh vịnh tạ ơn cá nhân có lễ vật chúc tụng đi kèm. Liên quan tới việc xác định thể loại của thánh vịnh, chúng ta cũng gặp các khó khăn. Nếu các đặc tính của loại thánh thi hiển nhiên trong 7 câu đầu, gồm lời mời gọi và việc cử hành các việc lạ lùng Thiên Chúa làm, thì các khẳng định trong các câu từ 8 tới 12 không giúp chúng ta hiểu một cách rõ ràng đây là việc giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, là đề tài việc cử hành của các thánh thi, hay nó ám chỉ một cuộc giải phóng nào khác nữa của dân được tuyển chọn, là đề tài của bài ca tạ ơn. Ý kiến thứ hai này xem ra có thể đúng hơn vì lời mời chúc tụng Thiên Chúa mở đầu thánh vịnh hướng tới mọi dân tộc, và chúc tụng Thiên Chúa là động từ của việc tạ ơn. Như thế chúng ta có thể nói rằng thể loại của thánh vịnh là thể loại hỗn hợp. Phần đầu của thánh vịnh mà chúng ta gọi là thánh vịnh 66A, các câu 1 đến 12, là thánh vịnh tạ ơn công cộng khai triển các đề tài thánh thi. Phần 2 của thánh vịnh mà chúng ta gọi là thánh vịnh 66B, tức các câu từ 13 tới 20, là thánh vịnh tạ ơn cá nhân. Thánh vịnh 66A được phân chia như sau, lời mời mở đầu, các câu 1, 2, việc chúc tụng, các câu 3 tới 7, phần trình thuật, các câu 8 tới 12. Thánh vịnh 66B gồm lời hứa dẫn nhập, các câu 13 đến 15, trình thuật, các câu 16 tới 19, và kết luận, câu 20. Trong 7 câu đầu tiên sau lời mời toàn trái đất tham dự vào thánh thi chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa vì những việc kỳ diệu Ngài làm cho con người, tác giả nhắc tới công trình kỳ diệu và ý nghĩa nhất của lịch sử cứu độ là biến cố dân Do Thái được Thiên Chúa giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, được đi qua biển đỏ ráo chân như trên đất liền. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng danh thánh rạng ngời. Nào dâng lời ca tụng tôn vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa, khủng khiếp thay sự nghiệp của Ngài, trước thần lực uy hùng, địch thủ khúm núm, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng thánh danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa, hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ. Chúa làm cho biển khơi hóa đất liền, và dân Người đi bộ qua sông. Việc Người làm đó khiến ta hoan hỉ. Chúa uy dũng hiển trị muôn đời, đôi mắt Người theo dõi chư dân, quân làm phản chớ có hòng nổi dậy. Cả trái đất hay ôi hỡi toàn trái đất, việc trải rộng lời chúc tụng của dân Israel ra trên toàn thế giới là một nét đặc thù của thể loại thánh thi. Lời chúc tụng Thiên Chúa, đấng cao cả thống trị vũ hoàn, không thể bị hạn chế nơi một dân tộc riêng biệt hay trong một vùng xác định. Cả khi lý do của lời chúc tụng như được nói tới trong câu 6 là việc diệu kỳ Thiên Chúa chỉ làm cho dân được tuyển chọn mà thôi. Vinh quang của danh Ngài là kiểu nói ám chỉ chính Thiên Chúa, cũng giống như sự song song giữa Chúa và Thánh Danh trong câu 4, Thánh Danh là chính Thiên Chúa. Hãy đến và hãy xem, kiểu nói này khiến người ta giải thích theo nhãn quan phụng vụ, theo đó, đây phải là một cử hành phụng tự các việc diệu kỳ của Thiên Chúa được hiện thực trong một buổi trình diễn thánh, trong đó tín hữu có thể trông thấy và lắng nghe diễn lại các kỳ công ấy. Có lẽ hình ảnh các buổi diễn nguyện hay kịch thánh có thể giúp chúng ta hiểu điều này. Các công trình của Chúa đối với con cái của con người hay loài người, nó song song với kiểu nói toàn trái đất và ám chỉ toàn nhân loại. Nhưng bởi vì hành động diệu kỳ của Thiên Chúa liên quan tới việc giúp vượt qua biển đỏ, nên các con cái của con người ở đây là con cái Israel, dân được tuyển chọn. Biển khơi hóa đất liền ở đây ám chỉ Biển Đỏ mà dân Do Thái đã đi qua ráo chân trong biến cố xuất hành. Sông song song với biển ở đây không phải là sông Jordan, nhưng ám chỉ Biển Đỏ. Biến cố dân Do Thái đi qua Biển Đỏ, chân khô ráo, có thể được giải thích bởi hiện tượng thủy triều. Khi mặt trời, mặt trăng và trái đất ở thẳng một hàng với nhau, thì lực hút giữa chúng tạo ra hiện tượng nước địa cầu dồn vào hai bên phải và trái, hay hai phía đông tây của trái đất, và mực nước của những vùng ở bên trên và bên dưới, tức phía bắc và phía nam, rút xuống rất thấp. Do đó dân Israel có thể đi qua dễ dàng. Nhưng không phải vì thế mà đối với dân Do Thái, biến cố này không mang ý nghĩa phép lạ, nhất là trong lúc họ bị quan quân Ai Cập đuổi theo rất gấp và trông thấy cái chết trước mắt. Thế mà tự dưng nước Biển Đỏ rút xuống thấp, khiến họ có thể đi qua và thoát nạn, trong khi quan quân Ai Cập thì lại chết chìm khi hiện tượng thủy triều chấm dứt, khiến cho mực nước Biển Đỏ lại dâng cao như trước. Vì thế sau này khi nhớ đến và kể lại biến cố lạ lùng trên đây, tác giả Thánh Vịnh mới viết, Chúa làm cho biển khơi hóa đất liền và dân người đi bộ qua sông. Chính vì quyền năng khôn sánh nên Thiên Chúa thống trị thế giới và vũ hoàn này đến muôn đời. Đôi mắt Ngài dò xét các quốc gia dân tộc và mọi sự mọi loài đều ở dưới sự kiểm soát không thể tránh được của Chúa. Các câu 8-12 nói tới một sự can thiệp định đoạt của Thiên Chúa để cứu dân Ngài khỏi hiểm nguy và là lời tạ ơn với lời mời gọi mọi dân tộc chúc tụng Thiên Chúa, lý do là vì Thiên Chúa đã cứu thoát họ khỏi hiểm nguy. Nào chúc tụng Chúa Trời, chúng ta, muôn dân hỡi trổi vang lên lời tán dương Người. Người là đấng bảo toàn mạng sống và giữ gìn ta khỏi lỡ bước xa chân. Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách, luyện chúng con như luyện bạc trong lò, đã để cho rơi vào cạm bẫy, cánh nặng nề chồng chất cả trên vai, mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ. Cơn nước lửa chúng con từng gặp bao lần, nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi. Hỡi các dân hãy chúc tụng, lời mời gọi này cũng mang dấu vết loại thánh thi. Ở đây là các dân tộc, thay vì các người công chính, những kẻ có con tim ngay thẳng giữa con cái Israel. Lý do là vì Thiên Chúa đã bảo toàn mạng sống và giữ gìn tín hữu khỏi lỡ bước xa chân. Các khổ đau khốn khó tín hữu cộng đoàn gặp phải thường được quan niệm như sự thử thách của Thiên Chúa. Thiên Chúa thử dân Ngài như thử bạc trong lò. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, tai ương quốc gia gặp phải thường được trực tiếp gán cho Thiên Chúa, có hay không có các lý do. Để tránh không phải chấp nhận thuyết nhị nguyên, do Thái giáo coi mọi sự đều do Thiên Chúa gửi đến. Vì thế các khổ đau khốn khó họ gặp phải ở đây là do Thiên Chúa khiến hay để cho xảy ra như vậy. Để cho rơi vào cạm bẫy, cánh nặng nề chồng chất cả trên vai, mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ. Đây có thể là ký ức của dân Do Thái đối với kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, như viết trong chương 1 sách Xuất Hành. Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai Cập, vua này không biết ông Giuse. Vua nói với dân mình, này đám dân con cái Israel đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó. Đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ. Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công để hành hạ họ bằng những việc khổ sai. Họ phải xây cho Pharao các thành làm kho lương thực là Pitom và Ramses. Nhưng chúng càng hành hạ họ thì họ càng nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Israel. Người Ai Cập cưỡng bách con cái Israel lao động cực nhọc, chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc, phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc chúng đều cưỡng bách họ làm. Chúng con đã đi giữa nước và lửa là hình ảnh tóm gọn tất cả các thử thách cam go mà dân Israel đã phải trải qua như khẳng định trong chương 43 sách ngôn sứ Isaiah. Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta. Ngươi có băng qua nước, ta sẽ ở cùng ngươi. Ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn. Ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì. Ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu. Vì chính ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi thờ, là Đức Thánh của Israel, đấng cứu độ ngươi. Ta đã thí Ai Cập làm giá chuộc ngươi về, nộp Cus và Sơva để đổi lấy ngươi, vì trước mắt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương, nên ta đã thí bao người đổi lấy ngươi, nộp bao dân nước thế mạng ngươi. Đừng sợ, có ta ở với ngươi. Từ phương đông ta sẽ đưa con cái ngươi về, và từ phương tây ta sẽ cho con cháu ngươi đoàn tụ. Đây chắc chắn đã là lý do của Thánh Thi tạ ơn. Thánh Vịnh 66B là bài ca cảm tạ cá nhân, với việc chu toàn lời hứa đã làm trong thời khốn quẫn âu lo, là hiến tế các thú vật làm lễ toàn thiêu, tiến dâng bò chiên dê béo tốt, làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên Thiên Chúa, mang lễ vật toàn thiêu bước vào nhà Chúa, con xin giữ trọn điều khấn hứa cùng Ngài. Lời khấn đó môi này đã nguyện, miệng thốt ra lúc gặp gian nguy, con tiến dâng Ngài bò chiên dê béo tốt, làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên. Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa, đất lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng. Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ, chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu. Thế mà Thiên Chúa đã nghe rồi, để tâm đến lời tôi cầu nguyện. Xin chúc tụng Thiên Chúa, đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.